Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Ngày hôm nay là ngày mùa xuân, bắt đầu mùa xuân đó thì hoa lá cành ở nhà của chị Thủy có nở chưa và chị Thủy có enjoy hay không và có khỏe hay không?
Chị Thu Nga ơi, nở đẹp tuyệt vời, nhất là cái cây hysteria, cái cây mà ra từng cái chùm bông hoa tím á chị.
À, dạ, dạ, vâng,
mà nó
rồi,
dài
dạ.
Xuống, nó bao nguyên một cái dàn. Mọi năm thì nó chỉ ra chút chút thôi, năm nay nó ra đầy kín hết, lên thật cao, thật là đẹp tuyệt vời. Nhưng mà tiếc là cái loại hoa, người ta nói hoa càng đẹp thì nó càng bao tàn. Thành ra hồi trước nó chỉ chừng 2-3 ngày là nó tàn, kỳ này thì nó được cả hơn một tuần lễ chị Thơ Nga. Mà chắc cũng vài ngày nữa là cũng sắp bắt đầu tàn. Nhưng mà mùa xuân tới rồi, nhất là các cây hoa hồng đã bắt đầu chớm nụ hả chị Thơ Nga?
Dạ vâng, mùa này thì đẹp lắm, mà cái cây mà chị Thủy nói là wisteria đó, cái cây đó đẹp lắm, cái màu tím mà nó còn có cái mùi thơm nữa. Tuy nhiên cái cây đó nó cũng aggressive lắm, tức là mình phải xây một cái giàn mà nó thiệt là vững chắc, tại vì nó leo lên chúng tôi cũng có thấy ở những cái nơi mà giống như là ở trong cái vườn mà họ display để cho mình tới mình mua hoa quả đó. Mà hoa đó thì người ta trồng những cái giàn mà nó rất là lớn mà đẹp quá chị ạ. À, ở trong vườn của Thu Nga thì bây giờ hoa mà cái loại mà hoa đào đó bây giờ nó cũng đang nở nhiều lắm mà chị Thủy biết không, trước đây mình cứ nghĩ rằng cái hoa mà cherry blossom á, nó chỉ nở ở Washington DC hoặc là cái xứ lạnh thôi, nhưng mà sau khi xem những tới mà chơi những gia đình của những người bạn đó thì mình mới thấy rằng ô cái cây cherry blossom nó cũng có thể mọc ở Texas mà to lắm, mà nó đẹp ghê lắm lận. Cho nên là Thu Nga bây giờ là cũng đi tới phương nursery để mua. Thì mới có trồng năm ngoái thì bây giờ nó đã nở rồi chị ạ.
Đúng rồi chị. Sau này là tất cả những cái nursery của Việt Nam đó, họ bán cây rất là hay. Mua một cái chỉ một năm sau là nó nở, cây wisteria của chúng tôi cũng vậy, nó cũng nở. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, ngoài cái chuyện giàn to đó, cái tốt nhất là nên dựng cái giàn bên cạnh một cái cây lớn. Thường thường nhà nào thì cũng có những cái cây lớn, thì cái cây wisteria nó sẽ leo qua cái cây lớn đó và nó bao trùm luôn cả cây lớn đó với hoa, thành ra như vậy là chắc ăn. Nhưng mà nói đến chuyện hoa trái và cây cối vào mùa xuân, đã có mùa xuân thì là luôn luôn đến sau mùa đông, thành ra xuân hạ thu đông, con người ta cũng giống như là bốn mùa hả chị Thu Nga? Có những lúc mà cái tuổi xuân không còn nữa thì nó bắt đầu đến tuổi thu, tuổi đông. Thì bây giờ làm sao đây? Thì đâu có phải như là cây cối thì cứ chờ đợi nín thở qua mùa đông thì sẽ trở lại mùa xuân hả chị Thu Nga?
Dạ, khi mà chúng tôi nói đến cây cối đó, thì để mà cái để cho quý vị thấy rằng cái hoa đó nó chỉ đẹp cái lúc mà nó mới nở, nhưng mà chị ơi, tới cái lúc mà nó hoa mà nó gần tàn đó thì nó cũng đẹp lắm. Người ta nói rằng hoa cái lúc đó là nó tuyệt đẹp, nó không có còn cái gì nó e ấp nữa. Tuy nhiên sau cái tuyệt đẹp đó nó sẽ tàn và nó tàn nhanh, cũng như đời người của chúng ta khi mà chúng ta đi qua một cái tuổi mà đẹp rồi đó, cái tuổi mà thơ mộng rồi qua tới cái tuổi mà mình trung niên thì mình cũng nghĩa là cũng là đẹp, nhưng mà tới cái tuổi già hơn quá khỏi trung niên một tí đó thì lúc đó người ta nói rằng cái tuổi hồi xuân. Cái hồi xuân đó thì mình muốn làm sao mà mình có thể là enjoy được cái cuộc sống này, thì đàn ông cũng vậy, nhưng mà hôm nay chúng tôi hơi dài dòng á, là tại vì có nhiều ông nói rằng mấy bà sao mà hay attack, tấn công mấy ông mà khi mà mấy ông đã lớn tuổi rồi mà đi về Việt Nam hoặc là ở đây mà chỉ muốn đi tìm bồ nhí. Trong khi đó đàn bà cũng có, mà họ cũng biết nhiều cái trường hợp như vậy. Tại sao chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga không có đưa cái đề tài đó ra thử, mình để mổ xẻ thử coi là nó như cái thế nào. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin nói với quý vị là chúng tôi không có phải là dạy đời. Chúng tôi chỉ mở ra một cái chương trình để cho quý vị đóng góp, để quý vị thấy đó là một cái vấn đề của xã hội hiện thời bây giờ, và quý vị đã trải qua hay quý vị đã biết những cái kinh nghiệm đó, và cái kinh nghiệm đó như thế nào thì quý vị chia sẻ rồi những người khác góp ý kiến. Chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga chỉ đón nhận ý kiến của quý vị mà thôi. Và nếu mà vị thính giả trước nói xong, vị thính giả sau không đồng ý thì chúng ta cũng sẽ bàn thảo với nhau trong cái tinh thần mà tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Tại vì ý kiến của mỗi người, người ta nói 9 người 10 ý, và chúng ta sẽ tôn trọng là không có nêu tên một người nào ở trong chương trình này. Đúng không chị Thủy? Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta có cái đề tài này.
Đúng như vậy chị Thư Nga ơi, cái thính giả thấy chị Thư Nga giáo đầu giáo đuôi rất là kỹ lưỡng, tại vì đây là một cái đề tài cũng khá tế nhị. Dạy đời thì đương nhiên là không rồi, không bao giờ chúng tôi muốn dạy đời, chúng tôi chỉ muốn học đời, những cái bài học về cuộc đời rất là cần thiết từ những quý thính giả đã có kinh nghiệm, đã trải qua hay đã biết. Và chúng ta cũng cần chia sẻ với nhau những cái thực tế trong cuộc sống. Những cái chương trình phát thanh hay là những cái đề tài như thế này đó là phản ánh những cái vấn đề ở trong xã hội. Có những vấn đề mà người ta nhìn thấy rất rõ và mình nói một cách thoải mái, như là cha mẹ, ông bà, cha anh, chị em, hay là những cái chuyện có vẻ tích cực, vui tươi, nhưng mà ngược lại cũng có những cái đề tài hay là những cái vấn đề rất là tiêu cực, mà thường thường người Việt Nam mình thì cứ có cái quan niệm là đẹp thì khoe, xấu thì che, thành ra mình cứ lờ đi, mình không nói tới, nhưng mà không có nghĩa là nó không xảy ra. Đó, trong đó có cái đề tài mà chị Thương Nga nói tới đó. Đối với người Mỹ thì điều này rất thường, nhất là chúng ta thấy trong giới điện ảnh Hollywood đó chị Thương Nga.
Yeah.
Các tài tử đó, lớn tuổi đó, như Demi Moore chẳng hạn, lấy một cái anh chàng thua mình tới 20 mấy tuổi, rồi hồi đó Liz Taylor cũng vậy, Elizabeth Taylor đó, một thời nữ hoàng đẹp như nữ hoàng Cleopatra, rồi sau đó thì cũng có những người trẻ tuổi hơn. Thành ra đối với phụ nữ Mỹ họ coi cái đó bình thường, mà xã hội cũng không lên án họ, tại vì miễn là họ không ngoại tình, họ không làm khổ ai, không làm tan nát gia đình ai. Nhưng mà sao bây giờ cái điều này đó, hình như phụ nữ Việt Nam cũng đang bắt đầu bước vào cái điều này. Chúng tôi, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy không biết điều này có thật hay không, thành ra mới muốn đưa đề tài này lên chương trình, tại vì nhiều ông lại cũng yêu cầu cái điều này, và để hỏi quý thính giả xem có thật hay không. Mà chị Thu Nga biết không, trong lúc đi tìm tài liệu đó để xem cái đề tài này có thật hay không, chúng tôi mới giật mình, hình như có thật chị Thu Nga ơi, tại vì thấy rất nhiều những cái website đó dành cho những phụ nữ hải ngoại, rồi nói rõ là phụ nữ từ Mỹ, từ Canada, từ Úc mà nếu muốn về Việt Nam mà tìm bạn trai trẻ tuổi, trời ơi, không ngờ cái điều này nó lại trở thành một cái dịch vụ như vậy. Mà không phải nói đến chuyện về Việt Nam, mà ngay cả ở bên nước Mỹ này, càng ngày càng thấy những cái điều này xảy ra nhiều. Chúng ta không thiếu những thấy đi đến những cái nơi mà thí dụ các câu lạc bộ hay các quán bar hay là khiêu vũ trường. Ở quán bar thì chúng tôi không có tới, nhưng mà lâu lâu đi khiêu vũ thì cũng thấy cũng có nhiều cặp, cũng hoặc là không phải cặp, nhưng mà những cái lớp mà dancing đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì những cái bà lớn tuổi đó là học, vì đa số học viên là phụ nữ, thành ra cũng có rất nhiều những người mà huấn luyện viên trẻ tuổi cũng ra để mà thực tập với lại những bà lớn tuổi. Thành ra đây có phải là một cái, có phải là tuổi hồi xuân hay không hả chị Thu Nga nhỉ?
Không biết, nhưng mà như chị Thủy nói, nếu mà quý vị đánh vào cái website là phụ nữ lớn tuổi tìm bạn trai trẻ tuổi, quý vị sẽ thấy đầy hết. Và họ có những cái trang web mà cái kiểu giống như là tìm bạn bốn phương đó. Rồi cái lời đăng là phụ nữ lớn tuổi hồi xuân tìm bạn nhỏ tuổi. Rồi phụ nữ hồi xuân tìm trai trẻ. Phụ nữ lớn tuổi trai trẻ, nghĩa là họ có những cái câu mà nó cũng buồn cười ra, mà cũng không có tiện đọc ra. Nhưng mà người ta nói rằng ngày nay cái mốt mà phụ nữ lớn tuổi tìm trai trẻ để yêu và đang phổ biến khắp nơi trên thế giới, thì chúng ta thấy rằng nếu quý vị đi vào website, quý vị thấy có rõ ràng cái chuyện đó cũng ok, cái chuyện đó cũng tốt thôi. Nếu mà cái chuyện đó nó trở thành một cái tình yêu lãng mạn, và có những người mà chị Thủy cũng vừa kể ra đó, ngoài những cô đào cine ra, thì chúng ta cũng biết rằng ông tổng thống Pháp, ông lại thua cái bà vợ tới 23 tuổi, mà bà này từng là cô giáo của ông. Mà không phải chỉ có một cái điều đó, giống như là nhiều lắm. Bây giờ mà nếu mình kể ra thì là cũng kể ra không hết, nhưng mà đó là một cái vấn đề, quý vị có thấy đó là một cái vấn đề của xã hội hiện thời hay không? Tại vì phần đông, chúng tôi nói phần đông thôi nhá, thì cái những cái cuộc tình này á, nó không có kéo dài, mà khi mà nó bị sụp đổ rồi á, nó bị gãy đổ rồi đó, thì nó kéo theo những cái phiền muộn, những cái buồn phiền sau đó, cũng giống như là khi mà mấy ông lớn tuổi rồi mà đi về Việt Nam hoặc ở đây mà đi tìm những cô gọi là, mình cứ dùng cái tiếng bây giờ mở ngoặc và đóng ngoặc ra là bồ nhí. Nhí này có nghĩa là trẻ, nghĩa là trẻ hơn rất là nhiều, trẻ hơn, có thể là trẻ hơn con gái của những cái người đó nữa. Nhưng mà phần đông thì những cái cuộc hôn nhân này nó không có kéo dài, mà đến một cái thời điểm nào đó thì nó sẽ bị gãy đổ. Và cái những cái chuyện mà gãy đổ giữa đàn bà già, đàn bà lớn tuổi lấy đàn ông trai trẻ hoặc là ngược lại, thì là quý vị thấy là cái nguyên nhân vì đâu, và nếu mà thấy rằng cái nguyên nhân đó nó đưa, và nó đưa tới cái sự gãy đổ đó, thì quý vị thấy rằng mình có nên như vậy hay không? Mà nên hay không nên nó cũng khó nói lắm chị Thủy, trừ trường hợp mình ở trong trường hợp của họ thôi.
Vâng, nhiều là thật sự ra chúng tôi không có dám nói, xin được rút lại, không có nói là có nên hay không, là bởi vì chắc chắn là cái điều này đó, phần nào đó nó đi ngược lại với lại cái truyền thống gia đình cổ truyền của Việt Nam. Chị Thu Nga, đối với các ông đó đúng như vậy, khi mà các ông mà có lăng nhăng hay là có bù nhí thì gây ra nhiều cái đau khổ trong gia đình thật là nhiều. Nhưng mà khi mà các bà có bù nhí đó thì gia đình tan nát hơn nhiều, chị Thu Nga. Tại vì đàn bà về một phương diện nào đó đó, nếu mà các ông sau khi mà có một cái kinh nghiệm đau thương với bù nhí rồi đó, trở về nó dễ dàng được gọi tha thứ hơn. Nhưng mà khi mà các bà đã có rồi là các bà đi luôn, hầu như không có cái chuyện trở về, và các ông cũng chẳng chấp nhận nữa. Thành ra đây là một cái vấn đề đang đe dọa các gia đình Việt Nam nhiều lắm. Nhiều người cho rằng đây là một cách các bà trả thù cho các ông, chị Thu Nga. Tại vì khi mà những ông mà cứ, họ cứ cho rằng thời buổi này là nam nữ bình quyền, nhất là tại hải ngoại này, ai cũng có dư thừa phương tiện, đàn bà không phải lệ thuộc tài chánh và đàn ông như hồi xưa ở quê nhà nữa. Thì nếu các ông như vậy thì tụi tôi cũng như vậy. Càng ngày thấy cái quan niệm đó càng nhiều và nó càng quá độ, đâm ra thành ra đang trở thành một cái mối cũng đe dọa cho nhiều gia đình Việt Nam lắm. Thành ra chúng tôi muốn được hỏi quý thính giả xem, quý vị có thấy cái điều này nó có thực sự đang xảy ra chung quanh mình hay không? Quý vị có biết những trường hợp nào như vậy hay không? Và nếu có thì làm cách nào ngăn ngừa? Chúng ta vẫn cứ nhắc nhở rằng các bà nên để ý đến mái ấm gia đình. Tại người ta bảo là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thì cái nhà đi, nếu mà đổ vỡ thì mình còn có thể xây nhà khác, nhưng mà cái tổ ấm nó đổ vỡ thì khó lòng có thể xây lại cái tổ ấm khác, hả chị Thu Nga?
Dạ, và Thu Nga cũng, chúng tôi cũng có nghe là có một phong trào là ở đây nếu mà tìm ra mà mấy ông mà bộ nhí đó thì không có đó, thì lại họ lại đi về Việt Nam. Thì cái đó là chúng tôi cũng không có, đúng như chị Thủy nói là có nên hay không nên thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng mà xin đọc thử cho quý vị một cái lời nhắn ở trong cái website mà phụ nữ lớn tuổi tìm bạn nam nè. Mình tên là Hát, năm nay đã ngoài 50 tuổi, mình tình cờ biết được diễn đàn này, mình đăng bài muốn tìm mà người để mà kết bạn, có thêm niềm vui trong cuộc sống. Mình thích các bạn nam ít tuổi hơn, không có bệnh tật. Ai có nhã hứng muốn kết bạn thì gọi cái số đó, nhiều lắm. Thì cái đó là một trong những cái điều mà những người mà đăng mà rao bạn trai, tìm bạn trai trẻ đó. Và quý vị nào đã biết qua một cái trường hợp này và cái kết cuộc đó như thế nào, và quý vị nghĩ rằng tại sao nó đi đến cái kết cuộc gãy đổ đó, hay là quý vị biết ở trong gia đình của mình, hay là chính quý vị là người cũng đã nghĩ rằng nếu mà đi tìm một người bạn trai mà cùng lứa tuổi đó, hoặc là lớn tuổi hơn đó, thì qua khoảng cái tuổi nào đó thì họ bệnh tật, họ không có take care mình được. Cho nên có phải đó là cái lý do mà người phụ nữ đi tìm người bạn trai trẻ tuổi hơn hay không? Chị Thủy nghĩ như thế nào?
Vâng, đây cũng là một cái đề tài. Nhưng mà đa số thường thường đây là những người phụ nữ mà như kỳ trước khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà mê cờ bạc đó, chị Thu Nga, là tương đối là những cái người không có một cái niềm tin tôn giáo, không có một cái đời sống hạnh phúc, thoải mái hay là bình an. Họ có quá nhiều cái trống rỗng, thành ra phải tìm cách lấp đầy. Hoặc là những người từng bị tình phụ, thành ra bị chồng ruồng rẫy với những cái cô gái trẻ hơn, mà bây giờ họ có phương tiện, nhất là bên này, khi mà ly dị thì đàn bà còn được đàn ông cấp dưỡng, thành ra không có thiếu phương tiện, cho nên họ dễ dàng trả thù bằng những cách đó. Nếu biết quý thính giả có nghĩ vậy không, 713-664-8002, mời quý vị gọi vào cùng đóng góp với chúng tôi. Đây là một cái điều để chúng ta học hỏi từ những cái kinh nghiệm của nhau, và qua đó đó các bậc phụ huynh có thể dùng đó để mà khuyên bảo con em mình, hay là chuyện trò với con em mình, hay là nhiều khi cũng để chính cho tự mình học cái bài học này. Đúng là đây chị Thư Nga, khi mà hồi nãy chị Thư Nga nói là chúng tôi không có dạy đời, chắc chắn là không dạy đời, nhưng mà xin quý vị cũng đừng nghĩ rằng đây là hai người lớn tuổi, hai người phụ nữ lớn tuổi nói về cái đề tài này, bởi vì thấy rằng cũng có những người bạn đâu đó chúng ta cũng có nhìn thấy quanh mình điều này có xảy ra thật. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Tôi đang lái xe mà tôi nghe cái chương trình này là hay quá. Theo tôi đó thì mỗi người một ý. Nhiều khi thì ta buồn, ta muốn kiếm bạn để vui, hoặc là những bà già muốn kiếm cậu trai để mà và chuyên chở mấy bà đi bác sĩ gì đi kia, thì cái đó là theo tôi nghĩ cái cá nhân của mỗi người ở xứ Mỹ này. Còn tôi thì tôi hủ lậu lắm, tôi sống theo Việt Nam.
Dạ.
Chết thì ở vậy với con. Dạ. Con nó bận thì lâu lâu nó về nó thăm mình, cũng là một nguồn an ủi. Rồi bên Phật thì đi chùa, bên Chúa thì cầu nguyện hàng ngày.
Dạ.
Không có một cái gì làm cho mình buồn phiền hết. Đó là điều tôi nghĩ, tại vì cuộc đời mình đã hết rồi, không còn nữa xuôi tay là kể như xong việc. Nên tôi thì tôi thấy cuộc đời tới cái tuổi mà 60, 70 là hết cuộc đời rồi. Thành cuộc đời chỉ sống tạm bợ trên ra đất này rồi, ai cũng phải ra đi, không mang một cái gì theo hết. Đó là ý của tôi.
Dạ, dạ, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Hả chị Thương Nga, và nhưng mà một mặt đó thì bà nói bà hủ lậu, bà theo cái cách xưa, nhưng mà bà lại có một cái tinh thần rất là phóng khoáng khi bà nói rằng cái cuộc đời riêng của người ta thì người ta muốn sống sao thì sống, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, đã, đúng rồi. Thì vâng, thì chúng tôi cũng có nói như vậy, tùy theo cái trường hợp người ta ưng sống sao thì sống. Nhưng mà mình nói đây là một cái... vấn đề của xã hội mà chúng ta đem ra để mổ xẻ. Người ta nói rằng nếu mà một người đàn bà nhỏ tuổi hơn lấy một người đàn ông nhỏ tuổi mà lấy một người đàn ông lớn thì ít khi người ta chú ý hơn là một người đàn bà lớn tuổi mà lấy một người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng mà cũng tùy theo quan niệm của mỗi người mà thôi. Cho nên là bây giờ người ta hỏi rằng tại sao mà con trai, đàn ông con trai khi mà trẻ tuổi lại cũng có thể là yêu được một người mà lớn tuổi. Người ta nói rằng mấy cái ông này đó, mấy cái người mà trẻ tuổi đó đó, họ thấy rằng đối với người tình hay người bồ hay người vợ của họ đó, khi mà còn trẻ tuổi thì chỉ thích đi mua sắm, đi shopping thôi. Còn nếu mà có một cái người tình lớn tuổi hơn thì những người tình này họ có thể làm coi như là một người mà có thể là chăm sóc họ, ví dụ như nấu ăn hay là những cái chuyện ở trong phòng the, thì họ có vẻ là thoải mái hơn là phụ nữ trẻ. Thì mình không biết cái điều đó có đúng hay không, nhưng mà có thể là có nhiều người thích như vậy, thì mình không biết là như thế nào. Nhưng mà đàn bà mà lớn tuổi lại thích yêu người nhỏ tuổi là tại vì họ cho rằng ngoài cái việc mà bị giống như là chị Thủy nói là bị depressed hay là có nhiều thì giờ quá đó, thì có thể là họ bị một cái gì mà thôi thúc về sinh lý đó chị. Thì đó là trong cái những cái điều này là người ta nghiên cứu ra như vậy. Có người còn lấy những người mà trẻ hơn 10 cho đến 30 tuổi, và thành ra cái đó là nói nhiều. Chứ còn ví dụ như người ta nói là gái hơn 2, trai hơn 1, ví dụ như vậy là chỉ có một vài tuổi thôi. Cái này là chúng ta nói rằng nó rất là nhiều, cái khoảng cách đó nó quá nhiều, hơn 10 là đã quá rồi. Nhưng mà ở trong những cái website họ nghiên cứu này có người đến 30 tuổi ở khác biệt đó chị.
Vâng, không, ở đây thì chúng tôi chỉ dám nói đến là đến những cái người mà cặp bồ thôi, chứ còn không dám nói đến tình yêu và hôn nhân. Tại chị Thu Nga để ý mà xem, khi mà đã có tình yêu thật sự thì nó là một chuyện khác hoàn toàn. Con tim có những cái lý lẽ mà đầu óc không thể giải, của chính người đó còn không giải thích nổi thì làm sao người ngoài có cái tư cách gì mà có thể giải thích hay có thể lý luận dùm. Nhưng mà chị Thu Nga để ý thêm, đối với những cái cuộc hôn nhân đó, một khi đã đi đến hôn nhân đó, thì những cuộc hôn nhân mà những người đàn bà lớn tuổi lấy đàn ông trẻ tuổi thì nhìn thì lại thấy bền chặt hơn là những cuộc hôn nhân của những ông lớn tuổi lấy những cô trẻ tuổi đó chị Thu Nga. Chị Thu Nga thử nhìn quanh mình mà coi, nếu có một vài cái trường hợp như vậy đó thì là những cái cuộc hôn nhân thật là bền chặt. Tại vì về một phương diện nào đó theo tâm lý học thì người ta cứ nói thế này chị Thu Nga, người ta cũng bảo rằng đa số, tại vì những cái người mà thí dụ như lấy mà không có tình yêu đó, lấy chỉ vợ thì người ta sẽ không có lấy đâu, người ta sẽ chỉ cặp bồ thôi. Những cái chàng trai trẻ mà tìm những người quá phụ giàu có để mà làm tiền chẳng hạn thì mấy bà này cũng khôn lắm, không có lấy đâu để mà phải chia tài sản đâu. Nhưng mà ngược lại, khi mà yêu thương thật, người ta lấy thật đó, thì thường thường một người đàn bà lớn tuổi, đúng như hồi nãy chị Thu Nga nói, là một người có kinh nghiệm đời, biết và biết chiều chuộng hơn. Và thường thường đó, người ta nói rằng người đàn ông nào cũng tìm một người mẹ hay người vợ của mình, tức là được ở nhà, còn bé thì được mẹ săn sóc chiều chuộng. Thành ra cũng mong được một người bà đàn bà săn sóc chiều chuộng. Khi đã được săn sóc chiều chuộng rồi, người ta đâu cần đi tìm ai nữa. Thành ra chúng ta thường thấy những cuộc hôn nhân đó bền chặt hơn là những cuộc hôn nhân kia. Nhưng mà trong cái chương trình ngày hôm nay, chúng ta chỉ đang nói đến một cái phong trào cũng không lấy gì làm không dám nói là lành mạnh lắm, nhưng mà cũng là thôi thì ở trong một cái sự tự do thì chúng ta phải tôn trọng những cái sự khác biệt của nhau. Chưa kể đến cái chuyện ấy, vị thính giả nói rằng ai cũng đến tuổi 60-70 là gần đất xa trời, ai cũng có lúc xuôi tay. Nhiều người quan niệm rằng sắp sửa xuôi tay rồi thì trước khi xuôi tay mình hưởng thụ cuộc đời cho nó tối đa. Thành ra nếu đàn ông có thể làm được điều đó thì tại sao các bạn không làm được hả chị Thu Nga?
Dạ đúng, dạ thì nếu mà nói theo cái kiểu phóng khoáng thì nó như vậy. Tuy nhiên thì cái việc mà đạo đức luân lý của Việt Nam, của người Việt Nam thì chắc cũng đã ăn sâu vào ở trong cái con người của Việt Nam rồi. Vì vậy cho nên là thường thường là thấy là đàn ông năm thê bảy thiếp, nhưng mà gái thì chín chương một chồng. Cũng như là cái việc mà mấy ông mà đi tìm bộ bịch lăng nhăng thì có vẻ là người ta dễ tha thứ hơn là người đàn bà. Và giống như là chị nói là người đàn ông mà khi đi mà lăng nhăng rồi, họ có thể trở về và họ được tiếp nhận trở lại. Nhưng mà người đàn bà họ không có trở về, họ có cái cảm giác tội lỗi hoặc mặc cảm sau đó, hoặc họ trở về cũng có thể là không được chấp nhận. Vì vậy cho nên nếu mà họ làm những cái việc này, mà nếu mà họ không phải là độc thân đó, thì chắc chắn rằng xã hội sẽ lên án, mà lương tâm của họ cũng không cho phép. Thành ra chúng tôi cũng có nhiều cái trường hợp mà quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ. Và quý vị nào mà cảm thấy là mình làm điều đó là cái điều nó rất là chính đáng, cũng không có việc gì phải nói hết, và quý vị đang có hạnh phúc thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Mà nếu mà quý vị nói rằng chúng tôi thấy rằng lấy mấy ông mà lớn tuổi đi về chỉ lo thay tã cho mấy ổng thôi, đi tìm người trẻ, tại vì họ nói rằng người đàn bà sống dai hơn và khỏe hơn là người đàn ông. Vì vậy cho nên người đàn bà có thể là đi tìm người trẻ hơn để mà có thể là săn sóc cho họ khi mà họ lớn tuổi. Chị Thủy nghĩ về vậy không?
Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây,
dạ,
xin được biết quý danh.
Xin lỗi hai con người tuổi nhỏ thôi.
Dạ, cho biết tên được không?
Con Vinh Đức.
Dạ vâng, chào
đi. Này là con có vợ rồi, con vợ hai con rồi. Con nghe cái đài này tới 10 năm nay rồi. Bởi vậy con thấy cái chương trình này nó rất là hay. Mà con thấy con người không biết chữ thôi, con không có chữ nghĩa gì hết đó. Cái hạnh phúc thì ăn của một người, mọi người, mỗi người nó mỗi ý khác. Còn con, riêng con á, là con thấy á, mình á, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, bất kể ai cũng vậy hết trơn á, thì mình chung thủy nó hay hơn. Cái nhiều người ra khoe là túi ba vợ, người kia thì khoe túi ba chồng, hả? Đâu có hay đâu, không có hay đâu, không có hay một chút nào hết trơn á. Con thì con cũng chữ không nghĩa vậy á. Mà con thấy cái kiểu đó là không bao giờ. Mình có ăn học mà mình phải khác chứ. Những cái người đó để dành cho tụi con, chú thì thất học như tụi con thì được. Chứ còn cái mà có ăn học mà cũng như không à. Bà thì già đanh nè, con thấy rõ ràng á. Con kế bên nhà nè, như trên nhau 20 tuổi luôn á.
Mà tối nào cười ầm ầm vậy đó, con thấy không được, nó lo không được rồi. Thiên con là con thấy đó là quá xấu hổ đi.
Cảm ơn.
Chết đi.
Cảm ơn anh Đức. Thật ra cái đó là phải nói là anh Đức là người may mắn đó, khi mà có một vợ một chồng. Tại vì có những cái hoàn cảnh, mỗi người mỗi cái hoàn cảnh, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Đâu có ai muốn đâu. Ai mà khi lập gia đình á, lấy vợ lấy chồng cũng muốn là sống suốt đời bên nhau. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh người ta không thể sống như vậy được. Thành ra nếu chúng ta may mắn trong hoàn cảnh đó thì cũng nên có cái lòng từ bi hỷ xả đó, quảng đại, để mà nhìn đến và thông cảm cho những cái người không có ở trong cái hoàn cảnh đó, chứ không nên lên án. Bởi vì người ta phải nói rằng một cái người may mắn thì phải thương cái người không may mắn, hả chị Thương An nhỉ?
Không, nếu mà thông cảm cái hoàn cảnh đó thì có vị thính giả vừa rồi có cũng nói là những người mà ví dụ như là đang có gia đình mà lăng nhăng cái kiểu đó. Chứ còn nếu mà một người một người lớn tuổi mà họ đang gọi là độc thân, tại vì chồng chết hay là chồng ly dị gì đó, thì mỗi người có một cái quan niệm sống riêng, và tùy theo cái hoàn cảnh của họ thì mình cũng không biết. Nhưng mà quả thật như vậy, ngày nay cái mốt mà người phụ nữ lớn tuổi đi tìm trai trẻ để mà yêu hoặc là làm bạn, còn cái chuyện mà kết hôn là một cái chuyện mà đứng đắn đàng hoàng thì khác nữa. Và cái này cũng phổ biến, người ta nói khắp nơi trên thế giới, chứ không có phải là một sắc dân nào thôi. Và dạ, thật ra người ta nói rằng có những cái thống kê mà người ta thấy có rất là nhiều, nghĩa là nước nào cũng có hết, chứ không có phải là ở Việt Nam hay là Mỹ. Thống kê còn 25% phụ nữ kết hôn với các ông chồng trẻ hơn, thì ở Mỹ là 30% phụ nữ hẹn hò đàn ông trẻ hơn họ. Và những người tài tử thì nhiều lắm, mà về cái giới tài tử đó thì mình cũng không nói được, tại vì cái giới này thì họ có một cái cuộc sống khác nhau. Giống hồi nãy chị Thiệu nói Demi Moore hay là cái cô mà Madonna cũng vậy, cô Jennifer Aniston, rồi Jennifer Lopez, rồi Mariah Carey, nhiều lắm. Nhưng mà đó là đó là tài tử thì mình không nói. Dạ.
Nhưng mà khi mà các tài tử làm cái điều này nhiều đó chị Thu Nga, thì nó lại trở thành một cái fashion, một cái mốt thời thượng, dễ làm cho những người ái mộ mới cố làm theo, hả chị Thu Nga nhỉ? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello,
dạ vâng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Dạ thấy sơ tối mà.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh của bà.
Dạ thưa, tôi xin giấu tên, xin lỗi. Chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga.
Dạ vâng, xin
chào. Thu Nga, cái chương trình này bữa nay được mấy cô đưa ra rất là hay. Nhưng mà cái ông vừa rồi đó, tôi, ổng đã nói còn trẻ, nhưng mà tôi cũng không biết ổng là bao nhiêu tuổi, nhưng mà ổng nói ổng trẻ. Nhưng mà ổng có những cái lời nói vậy, ổng rất hay. Cái thường á, ví dụ như mấy cô nói, mấy cô ca sĩ, mấy cô model, mấy cô
minh tinh,
tài tử,
những cái người đó là nó có một cái thế giới riêng rồi.
Đúng
thì
rồi.
Hồi xưa những bà cố bà ngoại của mình, bà có nói rồi, người xưa ta nói rồi, ta nói cái câu gì chắc cô với cô Thu Nga rồi.
Dạ biết,
chẳng hiểu.
Và dạ. Mình cũng nên nhắc lại đây.
Còn đi sau này á, nó theo cái phong trào là Việt Nam mình qua đây nhiều rồi, thì theo Mỹ bên này. Nhưng mà tôi nói thiệt á, theo như tôi nha, chứ tôi không dám nói hết. Mình qua bên nước Mỹ này để mình học cái văn minh khoa học của Mỹ. Chứ cái nền giáo dục của Mỹ này tôi thấy không thể học được. Mà không có thể cho con mình theo cái giáo dục Mỹ này được. Nhưng mà bây giờ vì mình ở đây thì cũng phải chấp nhận cho con mình nó theo mình, dạy nó được tới đâu hay tới đó, khuyên tới đâu hay tới đó, chứ cũng không biết được hay không. Còn cái việc mà mấy bạn người, mấy ông mà lớn tuổi đi lấy mấy cô trẻ, thì những cái cặp đó dòm vô là thấy mấy cái cô trẻ mà lấy mấy ông lớn tuổi là chỉ vì tình, vì tiền và vì địa vị vậy. Chứ không có, nếu mà trường hợp mà cái cô đó cổ học, cổ là sinh viên, cô học chung với một bạn bè cùng là sinh viên, tại sao cô không lấy những bạn bè chung một lớp với cổ? Cổ đi lấy cái ông mà, ông già, nói xin lỗi, ông già có nhiều tiền, tuy cổ vì tiền, Nhưng mà theo tôi nghĩ mà tôi cũng có nhìn được những cặp nhiều, 10, 20 cặp. Thường là những cái cô mà trẻ mà lấy mấy ông lớn tuổi theo ở bên đây mà Mỹ á, thì thấy cô đó là giới đóng phim hay là ca sĩ đó,
vâng,
nó khác.
Nhưng mà, vâng,
nhưng mà thấy hôm nay mình nói chưa?
Giới mấy cái cô mà trẻ mà lấy mấy ông già đều là gia đình con nhà nghèo và không được đi học. Chứ nếu con nhà nghèo mà có học vấn đàng hoàng, người ta cũng so sánh và người ta suy nghĩ lắm chứ người ta không có làm cái gì.
Nhưng
đó.
Mà còn những chàng trai trẻ đó mà lấy những người phụ nữ lớn tuổi hơn đó.
Còn những chàng trai trẻ mà lấy người phụ nữ lớn tuổi hơn á, cũng như theo tôi thôi nha, chứ tôi không dám nói chung hết ai sao, tôi không biết là riêng tôi. Tôi nhìn một cái cặp vợ chồng mà đi ngoài đường hoặc những cái tình nhân mà đi ngoài đường mà tôi nhìn cái bà đó lớn tuổi hơn cái cậu đó là tôi cũng hiểu rằng cái cậu đó là lợi dụng bà này để nhờ tiền, hoặc là cũng một cậu trai ở trong gia đình nghèo và ít học nên mới dựa cái bà này để nhờ bà chứ để nhờ bà. Và những cái cặp mà mấy cái cậu trai trẻ mà lấy mấy bà già đó thì theo như tôi nghĩ không có bền hơn những cái cặp mà khí ông già mà lấy cái cô trẻ. Nó không có bền với hai cái giới đó thôi. Nhưng mà những hai cái giới đó thì không có bằng những cái cặp mà cứ hỏi từ nhỏ tới lớn mà
đúng,
có gia đình chấp nhận và học hành gặp nhau rồi cưới nhau.
Chắc chắn là cái số đó ít hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói đến những cái trường hợp mà đồng ý là ít hơn nhưng mà không phải là không có ở trong xã hội. Vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều, để thính giả ở trên đường dây rất là nhiều đó chị Thu Nga. Vâng, thành ra cũng xin quý vị xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng,
và một lần nữa chúng tôi cũng xin quý vị đừng có không có mình cứ nói lên ý kiến của mình nhưng mà đừng chỉ trích hay là công kích hay là phán xét ai, bởi vì mỗi người mỗi hoàn cảnh hả chị Thu Nga.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Dạ chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga, em tên là Thanh ạ.
Vâng, chào chị Thanh.
Em á thì cái nhìn của em nó rộng rãi lắm. Theo ông bà mình nói đó, ví dụ cái người đàn bà lớn tuổi mà lấy người đàn ông nhỏ tuổi thì cái đó là người ta nói là cái gì nè, vợ già chồng trẻ là tiên, chồng già vợ trẻ là duyên ban đời, phải không chị Thanh Thủy?
Duyên trên đời.
Ngược lại, hình như ngược lại đó, hình như chồng già vợ trẻ thì mới là tiên.
Em nhớ đâu đó.
Giống vậy thôi.
Còn bây giờ đó thì những cái người phụ nữ mà hơi lớn tuổi chút xíu mà cặp bồ với lại mấy cái anh mà trẻ trẻ thì lại bị là giang hồ họ nói là cái gì phi công trẻ lái máy bay bà già. Nhưng mà cái đó thì họ nói cho vui thôi, chứ thật ra cái cuộc sống của mỗi người đó họ cảm thấy như thế nào miễn vui là được rồi, phải không chị Thanh Thủy?
Dạ, cái đó tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người. Có những người đặt cái niềm vui là cái mục đích của cuộc sống của họ. Có những người đó thì lại là có những cái mục đích khác. Thành ra tùy theo quan niệm mỗi người đó chị Thanh. Nhưng mà chị Thanh có cái trường hợp nào như thế này không?
Có, em thấy nhiều lắm chứ. Trong bạn bè em cũng thấy, mà em cũng thấy một cặp này nha. Cái người đàn bà đó lớn hơn người đàn ông cả chục tuổi, nhưng mà họ đã sống với nhau là 20 mấy năm rồi. Cái đó mình mới gọi là duyên nợ đó.
Dạ, tức là họ có tình yêu thật sự.
Vâng. Dạ, đó.
Vâng, thì ở đây chúng tôi không dám nói đến những trường hợp đó.
Trong bạn bè em á, thì em cũng thấy có những chị quen với lại mấy anh mà nhỏ hơn 5-7 tuổi cũng có. Nhưng mà họ chỉ cặp bồ thôi. Thì đủ loại hết á, thế nào đó trong xã hội cũng có. Nhưng mà theo em nghĩ á, những họ tìm được cái gì vui họ sống như là em ok rồi.
Tức là chị Thanh thấy tôn trọng cái điều đó phải không ạ? Để cho họ tự do.
Dạ.
Vâng, miễn là họ không làm ai đau khổ.
Dạ. Bản thân em á thì nay em cũng 50 rồi, em lại là độc thân. Nhưng mà con mắt của em thì lại khác. Những cái anh mà nhỏ nhỏ hơn em chừng 2 tuổi thôi em đã không chịu rồi.
Đúng đó, thì cái quan niệm, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Đó cũng là cái quan niệm chung của đa số phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà người ta nói đó chị Thu Nga, không biết có đúng không, người ta bảo rằng đó phải trên 60 tuổi đó tự nhiên cái nhìn nó khác. Có những người phụ nữ rất là cái quan niệm rất là cổ điển, nhưng mà đến lúc bắt đầu đến vào cái tuổi lớn, hoặc là hoàn cảnh gia đình, hoặc là nhất là khi bị đau khổ trong tình duyên hay là bị chồng phụ dẫy đó, thì họ nhiều khi họ thay đổi cái quan niệm 100% luôn đó chị Thương An.
Dạ, thì thấy có những cái trường hợp mà chồng phụ rẫy rồi đi tìm một cô bồ nhí, thì có những cái trường hợp giống như chị Thủy cũng đã nêu ra lúc đầu, là coi như là cái người đàn bà này trả thù trở lại. Nhưng mà cái khi mà mình trả thù như vậy thì là mình là người đau khổ chứ không phải là người khác đau khổ. Nếu mình trả thù tìm ngay một cái người mà rồi cuối cùng là không có đi tới đâu hết. Rồi cũng có những cái trường hợp mà quý bà lớn tuổi đi về Việt Nam để mà tìm một người trai trẻ, thì người trai trẻ đó họ muốn trao đổi một cái gì đó mà có lợi cho cả hai bên, thì cái những cái trường hợp đó cũng nhiều. Nhưng mà chắc chắn là
cái đó là trở thành dịch vụ rồi chị.
Dạ.
Cái đó không còn là tình cảm nữa.
Dạ, nó không còn tình cảm nữa.
Dạ,
và cũng có khi nó nảy sinh ra tình cảm, nhưng mà cũng cái đó là cũng dịch vụ thôi. Hoặc là vì họ đi về đó, vì với cái vấn đề mà sinh lý thì chúng tôi cũng có nghe như vậy và cũng đã thấy có cái nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà vì cái vấn đề sinh lý hay là về vì buồn phiền, vì trả thù chồng, thì thường thường là những cái mối tình đó nó đâu có thể nào mà nó kéo dài được chị, phải không?
Đúng như vậy, chắc chắn như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga, cháu Thanh Hùng.
Vâng, chào Hùng.
Tại vì theo cháu đó, khi mà tạo hóa dựng nên con người ta đó, là tạo hóa đã biết trước, sự hiểu biết của người nữ sẽ lúc nào cũng hiểu biết trước người nam. Chính vì thế mà tạo hóa đã dựng nên người nam trước và sau đó mới dựng nên người phụ nữ. Bởi vì người nam họ lớn tuổi hơn người phụ nữ, thì cái lúc đó thì cái tuổi hiểu biết của người phụ nữ mới ngang hàng với cùng của người nam. Thì người chồng lúc nào cũng hầu như lớn tuổi hơn với người vợ. Nhưng mà lớn tuổi với mức độ nào thôi, để sự hiểu biết của hai người nó ngang với nhau. Chứ giả sử như một người mà lớn quá và một người vợ trẻ quá, thì sự hiểu biết sẽ bị chênh lệch với nhau, thì cuộc sống nó sẽ khó hạnh phúc. Theo Hùng á, là Hùng, nếu mà người lớn tuổi, người nam hoặc người nữ, mà lấy cái người nhỏ tuổi hơn, người nam hay người nữ, nếu thật sự họ yêu nhau để sống trên bạc đầu á, thì Hùng cũng xin ơn trên chúc phúc cho họ. Còn nếu mà họ cảm thấy họ sống để cho qua cái cuộc vui đêm nay, thì Hùng nên nghĩ là mình hãy nên suy nghĩ kỹ lại, chứ mình đừng có đùa giỡn với tình cảm bằng cái hình thức đó. Bởi vì cái thiệt thòi, chính bản thân mình thiệt, chứ không phải là cái người đối phương thiệt đâu. Nên
rồi.
Hùng và Hồng chỉ có ý kiến như vậy thôi ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Chị Thu Nga thấy đấy, quanh chúng ta cũng thấy có nhiều cặp mà người đàn bà hơn người đàn ông mười mấy, 20 tuổi mà rất là hạnh phúc. Mà hình như mấy ông này rất là giống như ông Tổng thống Pháp đó, chị Thu Nga. Thường thường là những người nhiều khi còn độc thân nữa cơ, mà lấy một cái bà ly dị hoặc quá phụ, và rồi họ sống chung với nhau suốt đời, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, giống như ông hoàng tử George cũng vậy. Khi mà ông lại không có hạnh phúc với bà Diana, bà rất là đẹp. Nhưng mà khi mà ông quay trở lại với cái người tình xưa của ông, thì bà này cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà thấy ông cũng hạnh phúc lắm. Và đó là những cái mối tình mà có tình yêu thật sự. Bên cạnh đó thì có những cái việc mà để mà mua bán, đổi chác vì cái quyền lợi của hai bên, hay là vì cái vấn đề sinh lý, hay là vì buồn phiền, bị phụ rẫy vân vân, thì tùy theo cái trường hợp. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng mong rằng quý vị đóng góp trong cái nhiều cái trường hợp. Còn dĩ nhiên là nếu mà có gia đình rồi mà người phụ nữ lớn tuổi đi tìm người trai trẻ thì cái chuyện đó không thể nào chấp nhận được. Thành ra khi mà chúng tôi mở ra chương trình này, không có nghĩa là chúng tôi khuyến khích mấy bà như vậy hoặc là chống đối gì hết. Chúng tôi chỉ mở ra để cho quý vị có ý kiến về tùy theo cái trường hợp mà thôi, phải không chị Thủy?
Thật ra là chị Thủy Ngã, Vũ Thanh Thủy muốn tìm hiểu xem là có phụ nữ Việt Nam mình có thật sự là cũng theo, nghĩa là theo thời đại tới cái mức độ như thế này hay không. Chứ còn chúng tôi không dám nói đến những mối tình thật là lớn, quả tình, những mối tình mà gặp nhiều trở ngại trong tuổi tác như vậy mà vẫn hạnh phúc bên nhau, là những cái mối tình lớn thì cái điều đó là cái của quý giá trong cái cuộc đời người ta. Chúng tôi không ai dám nói đến những cái đó cả, chỉ đang nói đến những cái phong trào và các bà rủ nhau. Hồi xưa chúng ta hay thấy các ông hay bị áp lực bạn bè, rủ nhau đi nhậu nhẹt, rủ nhau đi chơi bời, rồi rủ nhau lăng nhăng, người nào cũng khoe, các ông nào cũng khoe là tôi có số đào hoa, coi cái đó như là một cái điều đáng để khoe. Bây giờ nếu các bà cũng khoe mình có số đào hoa thì không biết các ông nghĩ làm sao. Cho nên mời quý thính giả gọi vào đóng góp để xem rằng thực tế chung quanh chúng ta như thế nào. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai cô. À, cháu là Dũng đây.
Vâng, chào anh Dũng.
À, cái vấn đề này thì về vấn đề tình cảm này kia thì khó nói lắm. Thì mỗi người một khác.
Đúng.
Đó, thành thử ra mình không thể nào mình xét đoán người ta được. Chứ còn riêng cháu cho thấy hồi xưa ở Nam kế bên nhà có cái hai vợ chồng anh chị kia, bà coi như là lớn hơn anh tới 20 tuổi, mà người ta sống tới giờ này mấy chục năm rồi chị.
Đúng, vâng, chúng tôi cũng biết, vâng, cũng biết có những trường hợp như vậy đó. Dạ.
Đi ra ngoài đường thì người ta đi dòng, người ta cứ tưởng đó là hai chị em. Nhưng mà là
nhiều
hai vợ chồng
nhiều khi người ta còn tưởng hai mẹ con nữa phải không ấy?
Không ngại, mà hai mẹ con cũng đến nỗi đâu, thì dòm hai người thì khuôn mặt thì cũng trẻ nhưng mà lớn, và vợ lớn hơn 20 tuổi, anh tự ra thì người ta cứ nói là giống như là hai chị em nữa, nhưng mà người ta sống tới giờ này rất là hạnh phúc.
Và
thêm cái phần đó là ông già cháu đây đó, thì ông già cháu là 80 tuổi rồi, mà mẹ cháu thì mất cũng lâu rồi, mất cũng 10 năm rồi, thì ông bây giờ ông cũng kiểu bên xứ này thì thôi, thì tự do ra thì ông chẳng sống được bao lâu, thì vì ấy để cho ông vui kia thì mình phải chấp nhận. Bây giờ ông đi lấy bà khác, coi như chị lớn hơn cháu, chị đâu có nhiêu tuổi đâu. Bây giờ cái vấn đề mà tình yêu như vậy thôi, thì cháu hoặc là con cái gì trong gia đình cũng phải chấp nhận, để ông già ông sống vậy cho ông có người bạn, ông vui quãng đời còn lại vậy.
Tức là ông hơn bà mẹ kế của anh những bao nhiêu tuổi?
Mẹ kế bây giờ thì bà mới có khoảng chừng 50, cỡ 50 hay 52.
Tức là thua ông tới 30 tuổi cơ hả?
Không, mà ông đâu bà kế giờ bà cũng 50 mấy chứ, 50 chắc 58, 60 á.
Nhưng mà gia đình con cái cũng thấy cái này là vì tình yêu, có sự có hạnh phúc cả hai bên phải không, chứ đâu có phải là có mục đích gì.
Đúng rồi, cũng sống vui vẻ, cũng hạnh phúc, ông già ông vui với cuộc sống của ông còn lại thôi.
Anh Dũng có vẻ là một người con rất là có hiếu, nhưng mà tưởng tượng nếu mà hoàn cảnh đặt ngược lại đó, nếu mà bà mẹ cũng 80 mà giờ nếu lấy một ông cũng 50 mấy thì con cái liệu có muốn cho mẹ mình vui như vậy không?
Thì chắc có lẽ thì không đâu cô ơi.
Vậy giờ lại có cái sự phân biệt hả? Phân biệt năm nữa hả?
Đúng rồi, chắc có lẽ thì cũng không thôi. Còn người cha thì đi lấy vợ kế thì trẻ hơn thì cũng không đến nỗi, người ta cũng không đến nỗi cười bằng là người mẹ mà lớn tuổi đi lấy cái người cha sau này mà chỉ lớn
nhờ,
mình
mới quá.
Thì nó kỳ quá.
Cảm ơn anh Dũng nhiều. Cái đó cũng là một cái chúng tôi cũng muốn thăm dò một tí xíu hả chị Thương Nga?
Yeah.
Để xem người Việt Nam mình tức là vẫn có cái sự khác biệt, vẫn trông đợi nhiều hơn ở người phụ nữ hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng thấy giống như là vị thính giả nói, cái khi mà người bố mà cảm thấy cô đơn á, thì là con cái có vẻ là chấp nhận hơn. Chứ còn một người mẹ rồi mà lớn tuổi rồi mà lại đi tìm một người mà bạn trai mà trẻ hơn nữa thì coi bộ cũng khó chấp nhận quá chị.
Vâng, nhưng mà như vậy thì không biết là vậy thì có bất công đối với
có bất công hay không
mẹ không? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai cô, tôi thấy là tôi xin được chúc tên đi.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Thì tới nhị chúc. Thứ nhất á, là tôi theo đúng cái chủ đề của cô Thủy và cô Nga đó, là giống như là những cái trường hợp mà yêu nhau thật sự á, cho dù chỉ là tuổi tôi không dám nói tới hoặc là có hôn nhân, nhưng mà đây á, là những cái mà tôi đã chứng kiến và rất là gần với tôi, tức là tôi có một người bạn gái rất là thân từ học sinh mà trước năm 25 ở Việt Nam, rồi qua đây á, là cũng qua đây tình cờ gặp lại, đến bây giờ thì vẫn còn quen nhau, nhưng mà qua cái cô bạn ấy thì tôi biết có một cái băng nhóm cách đây là khoảng cái chừng 10 năm chuyên môn tại khu Southwest Houston á, với lại chỗ đường 45 á, là một băng nhóm đó chuyên môn là đi kiếm những người phụ nữ lớn tuổi hơn và có tương đối điều kiện kinh tế khá giả và đã ly dị hoặc là chồng chết hoặc là như thế nào đó, thì họ đến họ từ từ kiếm cái cần gũi rồi sau đó rồi họ cứ lợi dụng hoài, rồi họ sống như là sống bám, sống nhờ vô cái người mà phụ nữ đó có tiền. Đó là trường hợp thứ nhất. mà đến bây giờ tôi vẫn thấy, đến bây giờ tôi với cô bạn vẫn còn quan hệ với tôi, mà tôi đã từng thấy cái nhóm đó rất là ghê. Nếu mà ngày hôm nay tôi nói lên không biết rồi ngày mai tôi còn còn nói được nữa không. Là điểm nhất, điểm thứ hai đó là tôi cũng có một người bạn thân từ thời học sinh ở tại Việt Nam, là người con trai, bạn trai lại làm cái nghề chuyên là đi kiếm mấy bà phụ nữ lớn tuổi, những cái người mà đại gia và những người mà đồng bào giàu có ở bên Việt Nam, đồng thời một số phụ nữ ở bên bên Mỹ về đó, hoặc là Việt Kiều gì đó đại khái vậy, thì họ làm những cách, họ sẽ có cách tiếp xúc rất là hay, tiếp cận á, đến gần như thế này, rồi sau đó là bắt đầu là làm đủ một cách để cho cái bà kia bà sang ngã, và như thế là tiền bạc các thứ đó.
Tức là chỉ để kiếm tiền
là bản thân của tôi
phải.
nên nó còn nói tôi là nếu mà mày có điều kiện mày coi mày kiếm mấy bà nào bên Mỹ mà cái dịch cái tan gì đó, già mà giàu chút là mày cứ kéo về đây giới thiệu cho tao đó. Cái đó là sự thật. Hai người bạn rất là thân tôi, mà chính tôi cũng chứng kiến, mà tôi đã gặp những người đó rồi. Bên phía bạn gái thì tôi đã gặp cái nhóm đó rồi, cũng đã nói chuyện với tôi, nói nhiều lần nhưng mà tôi sợ lắm. Còn bên nước Việt Nam tôi cũng đã gặp cái nhóm của thằng bạn trai cũng y chang vậy đó. Tôi chỉ nói là đây là cái sự tôi chứng kiến mà tôi nói lại thôi.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng rồi chị Thu Nga, cái điều này làm chúng tôi cũng nhớ một cái bản tin ở bên Orange County đấy chị Thu Nga nhỉ. Cách đây chừng vào một vài tuần hay một hai tháng gì đó, cũng có cái bản tin là cảnh sát bắt được một cái người đàn ông đã lừa tình đó của đến cả chục người phụ nữ Việt Nam lớn tuổi trong vùng Orange County đó, mà lừa gạt lên tới mấy trăm ngàn đô la hả chị Thu Nga?
Thành ra nếu mà trong cái trường hợp này thì mình thấy rằng nó quá tệ, và dĩ nhiên là xã hội hay là luân lý không có chấp nhận. Còn những cái mối tình chân chính, người ta nói rằng tình yêu không phân biệt không gian, thời gian, tuổi tác, tôn giáo hay bất cứ một cái hàng rào nào, thì cái chuyện đó là cái chuyện khác rồi. Nhưng mà đây là một cái vấn đề xã hội mà chúng ta thấy rằng họ tìm đến nhau vì một cái lợi trao đổi chác, thì dĩ nhiên những cái chuyện này đây là một cái vấn đề của xã hội và không ai chấp nhận chị.
Nhưng mà như vậy thì không biết có giải pháp nào để tránh. Nhưng mà rất là cảm ơn vị thính giả vừa rồi khi nói ra những cái băng nhóm, có những cái nhóm người chủ trương làm cái điều đó, thành ra tội nghiệp cho những người phụ nữ trở thành nạn nhân. Hy vọng đây cũng là một cái hồi chuông cảnh báo cho những người phụ nữ mà ham vui như vậy. Tại vì vui một tí mà lại, người ta bảo khôn 3 năm dại 1 giờ, còn đây là khôn đến cả 60 năm mà dại 1 tuần 1 tháng thì đáng tiếc quá. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa chị, em có quen một cặp này, người vợ lớn hơn chồng 3-4 tuổi. Nhưng mà bà vợ qua quyền lắm, cấm ông chồng đi nhà thờ. Ông từ hết, nhà và chồng hết, không được với ai hết.
Nhưng mà có 3-4 tuổi
em,
thì cũng
em nói rằng là cái đó là duyên nợ chị. Mà bà ta không có đẹp. Okay. Bà ta không có đẹp, tại ta là dân lính Mỹ. Ok, mà ông này là con trai tân. Mà bà ta thì không biết có con với Mỹ không thì không biết. Nhưng bà ta thì quen quyền lắm, cấm nhà chấm chồng tới nhà chồng. Ok, là không được cái gì hết. Là bà ta không có đẹp nha.
Vâng, cảm ơn chị. Đa số thường là những cái người, chị Thương Nga thấy đó, những người đàn ông trẻ đó, mà nếu mà đã yêu những người phụ nữ mà lớn tuổi đó, hình như không có chú ý đến nhan sắc nhiều đâu. Dĩ nhiên, thường mấy bà cũng đẹp, nhưng mà cái đó không phải là cái điểm chính. Không phải như là những người đàn ông lớn tuổi mà lấy kiếm những cô nhỏ tuổi thì thường kiếm ngày đầu tiên là ở nhan sắc hả chị Thương Nga?
Đúng rồi. Còn nếu mà mình kêu bà già thì không biết có sao hay không. Lấy chồng trẻ đó thì đúng vậy, chắc là họ không có... cũng không phải đâu chị ơi. Người ta nói rằng khi mà mấy bà già mà không có phải là vì tình yêu mà lấy người trẻ đó, thì mấy bà cũng nhắm vào cái mình dùng cái chữ đối tượng đó. Phải là cao ráo, sạch sẽ và có thể là cung cấp cho bà những cái gì mà bà muốn về thể xác đó chị.
Vâng, cái đó họ không đó. Cái đó nếu mà coi như dịch vụ thì là chuyện khác, nhưng mà đây đang nói tình yêu thì thường là ở cái sự đồng cảm, thường ở cái tinh thần, ở cái tình cảm nhiều hơn. Nãy giờ chúng ta cứ nói qua nói lại giữa những cái tình yêu chân chính và những cuộc hôn nhân bền lâu hạnh phúc với lại những cái người mà giai đoạn, thì bây giờ xin được trở lại với đề tài ngày hôm nay là những cái người có hay không những cái nhóm người phụ nữ nhiều khi rủ nhau, cả một nhóm người mà rủ nhau đi về Việt Nam, hay là rủ nhau kết bạn với những thanh niên trẻ ở bên này chỉ để là trao đổi những cái nhu cầu của nhau, thì cái điều đó là một cái điều rất là đáng cảnh giác ở trong cộng đồng mình, đặc biệt là với những người phụ nữ có khả năng, có tiền nong, có hoàn cảnh. mà lại bất đắc chí, không có được hạnh phúc đối với đàn ông thì dễ dàng bước xa vào cái con đường này lắm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
À, xin chào quý vị trên đài và quý khán giả đang nghe đài. À, thì có một ý kiến là.
Dạ, ông cho biết tên được không?
À, cho xin giấu tên nha.
Dạ vâng, ok. Dạ, vâng mời ông.
À, thế tôi thấy người xưa của ông cha ta để lại thì cái câu nói cũng rất là hay. À, chồng qua, chồng già mà vợ trẻ là duyên. Vợ già mà chồng trẻ như tiên ba đời. Những anh bây giờ đó thì tôi cũng không dám, tôi nói đây là nói bất lý. Tôi qua Mỹ đây cũng được 30 năm, tôi cũng có đi rất nhiều nước. Và tôi cũng thương qua Việt Nam. Nhưng mà tôi góp ý về cái anh vừa rồi cũng giấu tên trên đài. Bây giờ á, cái xã hội bây giờ đa số là những anh trai trẻ thường đi tìm những người lớn tuổi để hưởng thụ, vừa hưởng thụ mà vừa đạt được mục đích riêng tư. Thì tôi đã đi nhiều nơi, tôi cũng dừng từng tiếp xúc, cũng có rất là nhiều bạn. Nhưng mà đó là một cái xã hội. Nhưng mà ý tôi góp ý anh đây là để cho quý vị nghe đài để lấy cái kinh nghiệm. Thì hồi xưa nói lại vợ trẻ là một cái duyên, không ai nói được hết, đó là một cái duyên cha ông mình để lại. Còn vợ mà già chồng trẻ là rất như tiên ba đời. Thì những anh bây giờ luôn luôn lúc người ta cũng muốn như tiên. Như tiên là chỗ nào? Thì đi kiếm những người lớn tuổi để hưởng gia tài. À, vừa được tình cảm, vừa được chiều chuộng và được tất cả. Thì tôi thấy đa số là không bao giờ có hạnh phúc, kể cả những người bên nước ngoài. Người thấy tôi cũng không bao giờ có hạnh phúc.
Dạ, vâng, dạ, vâng.
Thì có trả lời.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của em. Bây giờ thì quý thính giả đây trên các đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có còn đủ giờ nữa, chỉ đủ giờ vài phút để cho chị Thương Nga đúc kết mà thôi. Thành ra rất là cáo lỗi với những quý thính giả đang ở trên đường dây thật là nhiều, chị Thương Nga. Cái đề tài này có vẻ rất là hot.
Dạ, vâng.
Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi hết giờ rồi, thành ra xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay đi chị.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về cái việc và cái mốt mà phụ nữ lớn tuổi đi tìm trai trẻ để yêu thì đang phổ biến khắp nơi, và cái chuyện này là chuyện sự thật chứ không phải là chỉ có lời đồn. Và cũng ngược lại thì thanh niên nhỏ tuổi cũng đi tìm đàn bà lớn tuổi để yêu cũng thịnh hành không kém. Và theo thống kê thì có tới 25% phụ nữ kết hôn với những ông chồng trẻ hơn. Và ở Mỹ này thì có 30% phụ nữ hẹn hò với đàn ông trẻ hơn của họ. Thì ở đây chúng tôi nói có những cái trường hợp khác nhau. À, cái trường hợp mà nếu mà đã yêu nhau thật sự thì tình không biên giới là một cái chuyện khác. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái vấn đề của xã hội và nó đang là một, có thể là một cái trào lưu, có một cái thể là có phong trào. Nhưng mà đây là những cái trường hợp mà ở trong cái trào lưu đàn ông trẻ đi tìm đàn bà già để lợi dụng để mà có thể là muốn hưởng gia tài hoặc là muốn được săn sóc và muốn được những cái lợi lộc về cái tiền bạc, trong khi những người đàn bà lớn tuổi đi tìm vì để giải quyết sinh lý. Và ngoài những cái chuyện mà rồi còn có những cái chuyện mà vì ăn không ngồi rồi đâm ra gọi là copycat, rủ nhau đi để làm cái chuyện đó, hoặc là buồn phiền, hoặc là bị phụ rẫy và làm cái việc này để trả thù. Và cũng có những cái trường hợp mà những ông mà quá vợ, mà lớn tuổi rồi lấy vợ trẻ thì con cái dễ dàng để mà chấp nhận hơn, và cũng khuyên là ba cũng nên có người để mà chăm sóc cho ba. Nhưng mà ngược lại, nếu mà một bà cũng đã lớn tuổi rồi, bà già rồi, mà nếu mà ông chồng chết hay ông chồng ly dị gì đó, khi mà con cái nó lớn lên rồi mà nếu bây giờ mà bà muốn đi tìm một cái ông chồng trẻ mà trẻ tuổi hơn cái đứa con trai thì có vẻ là không có được chấp nhận. Thì ở trong cái hoàn cảnh mà nếu mà bây giờ đây là một cái tai nạn của xã hội mà đàn bà và đàn ông, đàn bà lớn tuổi và đàn ông mà trẻ hơn chỉ để trao đổi những cái điều kiện vật chất, thì chúng ta thấy rằng ở trong một cái xã hội nào, không có chỉ ở Việt Nam mà chắc là xã hội nào, thì người ta cũng khó chấp nhận. Tuy nhiên, giống như chúng tôi nói, mỗi người ở một cái hoàn cảnh, chỉ có những người ở trong cái hoàn cảnh đó mới hiểu là mình đang làm gì thôi. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp những cái câu chuyện rất là riêng tư mà quý vị cũng chia sẻ thật là nhiều. Chúng tôi chân thành cảm ơn, trân quý tất cả những cái ý kiến của quý vị, cũng như cáo lỗi với những quý vị trên đường dây mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được. Chương trình ngày mở ra chỉ là nhằm nói lên những cái thực tế xảy ra xung quanh chúng ta, và cũng để nhắc nhở có lẽ là khi mà trước khi bước vào tuổi già, trước khi bước vào cái tuổi hồi xuân á, thì có lẽ đã nên chuẩn bị sẵn cho mình một cái cuộc sống trong cái tuổi già, thì như vậy sẽ tránh rơi vào những cái trống rỗng buồn chán, mà tránh rơi vào những cái bạn bè xấu rủ dê. Người ta nói rằng không có gì bằng cái kiểu bè với bạn đó. Nếu mình chơi với những người bạn tốt thì mình dễ dàng đi theo những con đường tốt, cũng như nếu cuộc sống có được một cái mục đích, một cái lý tưởng, mục đích không phải chỉ là để hưởng thụ cuộc đời hay tìm niềm vui trong tuổi già, mà một cái niềm vui tốt đẹp hơn, thì nhìn ra xung quanh có rất nhiều, chị Thương Nga, niềm tin tôn giáo, làm những công việc thiện nguyện trong các cơ sở tôn giáo, hay tìm niềm vui nơi gia đình con cháu. Chúng tôi cũng có một người bạn đó, chị Thương Nga biết không, cũng còn tuổi chung chung, cũng chưa phải là lớn tuổi lắm, nhưng mà khi mà quá chồng đó, những người xung quanh cứ hỏi han, cứ nói rằng để giới thiệu người này người kia, thì chị cứ cười cười, chị bảo tôi có người rồi, có bồ nhí rồi. Cái ám hỏi bồ nhí nào? Ồ, bồ nhí mới có 3 tuổi, tức là có một đứa cháu. Một đứa cháu gọi cháu nội, và rồi dành hết thì giờ để chăm sóc cho con cháu thôi. Và coi đó như là cái, ai nói gì cũng bảo không, tôi đã có bồ nhí rồi. Thành ra cái đó là một cái điều rất là, một cái sự mà rất là dễ thương, nhưng mà đồng thời cũng là củng cố cho cái, cho chính mình, nhắc nhở chính mình về cái sự chọn lựa để sống tuổi già như thế nào, để mà mình cảm thấy có được một cái niềm vui lâu dài. Tất cả những cái niềm vui mà trao đổi như vậy nó chỉ ngắn hạn, và sau đó nó chỉ đem lại nhiều cái hậu quả, nhiều cái thương đau, nhiều cái bất an trong cuộc sống, chưa kể đến mất, nhất là đối với người phụ nữ, mất cái sự mà trọng nể của những người xung quanh, mà của nhiều khi của chính con cháu mình nữa, thì đến tuổi già nó sẽ thê thảm lắm. Thành ra đó là cái mục đích của chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thương Nga, gặp lại chị tuần sau nha.
Dạ,
vui mừng mùa xuân chị Thương Nga ơi.
Dạ, xin chúc mừng mùa xuân. Dạ, xin chào tạm biệt.